tại sao phát nguyện này địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật? Văn Thù Sư Lợi: Sử Bồ Tát quay thần thề nguyện bất khả tư nghị. Đây là lời tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Quay đức thần thông, hoằng nguyện của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng chư vị nhất định phải ghi nhớ, bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát tức là bổn nguyện của tự tánh chúng ta. Nói cách khác, nếu chẳng có bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta nhất định chẳng thể chứng được Phật quả viên mãn. Bạn sẽ hỏi tại sao trong tánh đức có thiếu khuyết thì bạn làm sao được viên mãn? Địa Tạng Pháp Môn là khoa học thứ nhất của Phật Pháp Đại Thừa. Phải chiếu theo thứ tự này để nói, đây là học trình của lớp đầu tiên, quá trình cơ sở, quá trình cần thiết phải học. Tại sao phát nguyện này địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật? Địa ngục là do tự tánh chúng ta biến hiện thành, chẳng từ bên ngoài đến. Tu báo, chánh báo, trang nghiêm trong thập pháp giới đều do tâm địa biến hiện ra. Trong tâm bạn còn hiện lên hiện tượng địa ngục, còn hiện ra hiện tượng lục đạo luân hồi, thì bạn làm sao chứng được viên mãn Bồ Đề? Đây là đạo lý nhất định. Phật Pháp nói lý với bạn, lý chân thật, sự chân thật, chẳng phát nguyện này được không? Chúng sanh khổ nạn trong địa ngục đều phải độ thoát vô điều kiện. Những người đang chịu khổ nạn trước mắt ta, ta có thể không giúp đỡ, không dang cánh tay ra trợ giúp sao? Chúng ta nhìn thấy nhiều chuyện và nhiều người chẳng như ý, còn sân giận. Phải biết đây chẳng phải là lỗi lầm của cảnh giới bên ngoài, mà là lỗi lầm của chính chúng ta. Tại sao họ làm chuyện khác, làm những việc chẳng đúng như pháp? Vì chính mình chẳng tu hoàn hảo, chẳng làm gương tốt cho người ta, là tội nghiệp của mình. Phải tu từ chỗ này. Bạn còn đập bàn nạt người ta, trừng mắt nhìn người ta, thì tội bạn tăng thêm nữa. Bạn chẳng biết chúng sanh từ đâu đến sao? Chúng sanh tạo tội nghiệp từ chỗ nào? Phật Bồ Tát biết. Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh đều từ bi. Chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu? Phải giác ngộ từ những chỗ này, chân chánh giác ngộ. Người ác đối với chúng ta phải dùng thiện ý giúp đỡ họ. Nếu họ chẳng tiếp nhận thì không sao cả. Kinh Địa Tạng nói rất rõ, căn cơ của chúng ta có bốn thứ. Chẳng thể chấp nhận càng hiện rõ tội nghiệp của chúng ta sâu nặng. Chúng ta phải sám hối từ chỗ này. Tự độ rồi sau đó mới độ người. Đây là đạo lý nhất định. Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh cũng chẳng có pháp nhất định. Có lúc cũng nổi giận, cũng trừng mắt nhìn. Nhưng bạn phải biết, lúc họ nổi giận có thể làm cho chúng sanh giác ngộ, sửa khai, quay đầu hướng thiện. Còn chúng ta nổi giận thì chúng sanh khởi tâm oán hận, tâm báo thù, như vậy thì bạn sai rồi. Chúng ta ngu si, Bồ Tát có trí huệ, chúng ta phải hiểu làm cách nào xử sự đãi người tiếp vật. Cho nên đặc biệt đề ra việc làm thầy làm mô phạm. Phật Bồ Tát là thầy của trời người. Khi chúng ta xuất gia, người ta gặp mặt liền xưng pháp sư, đều xưng bạn là thầy. Thầy tức là biểu xuất, có nghĩa là nêu gương dẫn đầu mô phạm. Chúng ta cử tâm động niệm, cử chỉ hành động có thể là mô phạm cho người ta không? Hôm qua cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói ra, tôi mới biết cả đời tôi đối với chuyện của bất cứ ai trước giờ đều chẳng nghe, chẳng hỏi đến. Ông nói với tôi, sau khi những đồng tu khóa trước rời khỏi nơi đây, họ phải dọn dẹp phòng, nhìn thấy những đồ chẳng cần đều bỏ bừa bãi trong phòng, còn nhìn thấy trái táo mới cắn một miếng xong rồi bỏ đi. Họ nhìn thấy rất buồn. Cách làm như vậy có thể làm gương tốt cho người thế gian không? Chúng tôi nghe xong rất buồn. Chúng tôi không trách các bạn đồng học, chỉ trách mình. Tự chúng tôi làm không tốt, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực sửa đổi. Những đạo lý này đều phải biết. Đồ vật của thường trú chúng ta đều phải trân trọng, quý tiếc từng ly từng tí. Cả đời tôi chẳng xin ai một đồng nào. Tại sao? Người ta kiếm tiền chẳng dễ, phải hiểu giùm cho người ta. Mỗi khi chúng ta dùng tiền đều phải tiết kiệm. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền, tức là đối với thường trú, đối với Phật Pháp bố thí một phần tiền. Chúng ta tu phước. Nếu bạn chẳng tu phước thì phước của bạn từ đâu đến? Ngày nay bạn chẳng thể đoạn vô minh, tánh đức của bạn chẳng thể lưu lộ, thì phước báo của bạn đều do tu mà có. Nhất định chẳng dám lãng phí. Cổ đại đức đều làm được. Quy củ của Đồng Lâm, mỗi cây kim, mỗi sợi chỉ, mỗi cọng cỏ, mỗi khúc cây tuy rất nhỏ nhoi, chẳng có gì không quý tiếc. Đó là tích phước. Tích phước tức là tu phước. Hiện nay nguyên nhân căn bản của hết thảy lỗi lầm của con người chính là gì? Từ nhỏ chẳng có người dạy, lớn lên tập thành thói quen này, dưỡng thành tập khí rồi thì rất khó sửa. Thế nên chúng ta phải đề cao cảnh giác từng giờ từng phút. Tại sao phải đọc kinh mỗi ngày? Đọc kinh chính là kiểm điểm mình, phản tỉnh, đi theo lời dạy trong kinh sửa đổi, tự tân. Được vậy chúng ta mới được cứu. Xử thế phải nhẫn nhường, phải nghĩ cho người khác, phải nghĩ cho sự an toàn của cả xã hội, đừng nghĩ cho cá nhân mình. Nghĩ cho cá nhân chẳng có gì là không tội, là không nghiệp. Tự mình mỗi ngày đều tạo tội nghiệp nhưng không biết, còn tưởng mình tu công đức. Trên đây đã nói xen vào chuyện khác nhưng cũng rất quan trọng.